Từ trước đến nay, Đức ông Tám thường giảng và nhắc nhở bạn đạo, người tu thiền không nên vào nhà thương, đi thăm bệnh, đi đám ma, vân vân, vì những chú đó trược, đến đó sẽ bị mất điển. Phần đông bạn đạo tu theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, tuân theo lời thầy Tám dạy, nên khi cha mẹ, anh em, bà con thân thích và cả bạn đạo vô vi với nhau, khi có người lâm bệnh hoặc chết, các bạn đạo khác đều làm ngơ, không ai dám đi thăm vì sợ bị mất điển. Xin hỏi, làm như vậy có đúng không? Xin thầy Tám xác nhận.
Đó là sai rồi, họ dịch sai, tôi đâu có nói vấn đề đó. Hồi đó tôi tu mà tôi còn đi vô nhà thương, tôi đi thăm những người bệnh mà tôi không quen biết, để tôi tìm coi thử trượt điển là cái gì, thanh điển là cái gì. Khi mình mất điển, mình về mình cố gắng tu, mà tâm mình muốn độ cho bệnh nhân trở nên tốt thì mình phải tu nhiều, và mình tới mình thăm họ bằng một cách cặp mắt của mình phải chiếu thẳng ngay cái trung tâm chân mày họ và niệm Phật độ họ. Chứ tôi đâu có kêu mà bỏ từng đi. Còn những người chết, cái xác chết, khi niệm rồi đâu có sao. Nhiều người không biết, khi thấy người bạn chết lấy tay rờ vô thì cái mồ hôi hạng đó nó xuất ra, nó làm cho con người bị tê thấp và mất tất cả điển, về tu không thấy sáng. Đó là tôi cách nghĩa cái nguyên lý như vậy. Chứ còn bà con chết, anh em chết, mình phải đi chứ. Nhân lễ nghĩa tri tín phải có chứ. Nhiều người nó làm biến, nó nói ông Tám nói vậy trượt là tôi cũng đi. Đó, cũng đổ thừa ông Tám nữa. Ông Tám đâu có cấm những cái chuyện đó. Không, có phải có tình, có nghĩa. Làm bậy rồi cứ đổ thừa ông Tám. Ông Tám ai chết ông Tám cũng đi tới thấp giang, ông Tám còn quỳ lạy nữa mà. Thấy không? Cái lễ là phải có. Tiên học lễ, hậu học văn.
Xin cảm ơn thầy. Nghe nói Đức ông Tư trước khi mất có để lại qua những bài sấm, những nghi thức bản đạo phải làm khi đi thăm người bệnh hoặc đi thăm bản đạo trước giờ phút lâm chung. Bản đạo phải sắp hàng đứng như thế nào, niệm lục tự di đà như thế nào để chờ điển giúp cho bản đạo được nhẹ nhàng siêu thoát, vân vân. Xin hỏi có đúng như vậy không?
Đúng, ông Tư đã dạy, nhưng mà ở đây chưa có một cái thiền viện mà người tu đàng hoàng, nó phải có 12 người, sau nam sau nữ đứng hai bên, rồi chắp tay niệm Phật đưa vong hồn đó đi một cách nhanh chóng. Còn không á, bây giờ chưa có ai, thì tôi cũng có xin bề trên, khi mà những người tu vô vi chết mà được nhẹ đó, thì những người tu vô vi trước có lãnh những nhiệm vụ những người đó tới trước, cho họ đi tu theo trình độ của họ. Thành ra sau này mình có thiền viện đàng hoàng, tổ chức đàng hoàng, thì phải có sáu nam sáu nữ, y như trong cái bản mà ông Tư đề đó. Mình làm y như vậy thì phần hồn được nhẹ, chứ không có cần tụng kinh gõ mõ gì hết.
Xin cảm ơn thầy. Đây, câu hỏi tiếp của bà Phan Thị Hai. Xin hỏi một điểm thắc mắc, khi ngồi niệm Phật luôn luôn không biết tại sao liên tục bị ngáp, ngáp hà thẳng miệng, hết niệm Phật thì không có, có phải bị vô hình ẩn dựa không? Xin thầy soi căn cho biết rõ điểm thắc mắc lo sợ.
Niệm Phật mà ngáp là trong mình đã có tà khí rồi, cho nên bây giờ cứ tập chiếu minh đi, làm chiếu minh mà dụng ý nó cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó ngáp nhiều thì nó ra nhiều. Thế có tà trong mình là niệm tới tưởng tới Phật là nó cũng ngáp nữa. Đó. Thì mình cứ việc bắt nó niệm thét rồi, bởi vì mình hiểu rõ rồi, và phải cho nó ly khai để mình có cơ hội để trù trì lo tu. Cho nếu không đó, thì nó làm con người nặng và ở trong mê chấp dữ lắm.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi này của dì Hương. Trước kia dì Hương có thờ Phật, thờ bà Chúa, sau đó thờ bà Chúa, rồi có xin bùa phép mang trong người, và có xin bùa phép cho con nữa. Khi vượt biển thì được mọi sự bình yên êm xuôi. Sau đó bà thiền vô vi và vẫn đeo bùa và vẫn được may mắn. Xin thầy cho biết ý kiến có nên tiếp tục đeo bùa và thờ Phật không? Nếu và bà Chúa không, nếu không thì sẽ phải làm những gì?
Tất cả là do tâm mà thôi. Cái tâm quy mến trời Phật, quy mến thần thánh mới dụng bùa. Nhưng mà phải thật lòng với chính mình thì mới có sự bình an. Còn đừng có nói rằng tôi thờ Chúa, thờ Phật, nhà tôi ma không vô được, tôi đeo bùa quỷ không phá được, là cũng như là mình nói được tao biết rõ, nào muốn thử là thử, tao nó đánh một bữa là tiêu. Phải hiểu không? Cho nên ta tu với thành tâm. Tôi để hình Chúa, tôi để hình Phật, tâm tôi hướng về Ngài, hướng về sự cao đẹp từ bi của Ngài. Đó. Tôi dụng bùa, dụng phép là tôi phải kính nể vị thầy nào ban cho tôi. Nhưng mà cái câu chú nào người ta dặn tôi phải đọc đúng như vậy, tôi đừng bỏ, thì lúc nào cũng bình an. Nhưng mà cái đó cũng là tha lực mà thôi. Còn tu với vô vi là tự lực. Tự lực thì không cần thiết cái tha lực. Cho nên tự lực là mình phải thực hành. Mà khi thực hành rồi, đúng mức rồi, mình mới cảm thấy rằng những vị đó cũng nên treo trong nhà để xem và tưởng tới những cái hình dung tốt đẹp. Và những lá bùa kia, khi mà chúng ta hành rồi á, thì những lá bùa kia không có hữu dụng nữa. Vì lá bùa kia chỉ hỗ trợ khi tà khí xâm nhập, thì lá bùa kia mới chống trả. Mà ta là người mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là giải tỏa tà khí, thì không cần dùng bùa nữa. Nếu không dùng bùa, phải đem xuống sông niệm Phật kính cẩn hoàn trả lại thầy và cảm ơn mới là đúng.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, khi cúng dỗ ông bà cha mẹ thì sau khi đó mình ăn những thức ăn đó có sao không?
Đâu có gì, trước cúng sau ăn. Mọi người ham ăn á thì làm đồ nhậu cho ngon, rồi cũng đổ thừa ông bà. Ông bà thì ở tù dưới địa ngục mang nghiệp sát, mình chặt đầu con heo, chặt đầu con gà, nhậu cho sướng, vô sổ ông bà thì ông bà ở tù vĩnh viễn. Cho nên chúng ta cúng ngũ quả, cúng chay đủ rồi. Không nên làm những chuyện gắn tội cho người khác. Không nên đốt vàng bạc, đô la gửi xuống nó cũng không có xài, mà vàng bạc nó đâu có xài được. Cái đó là làm chuyện giả tạm, mất công mất của vô ích. Ta lấy của để giúp cô nhi, giúp người nghèo còn tốt hơn.
Cảm ơn thầy. Một bạn đạo ở Austin xin hỏi thầy, lúc xuất ra thấy chữ vàng trên trán, chữ vàng mất đi và thấy chữ N nghĩa ra sao?
Thấy chữ vàng không phải ở trên trán, trước hết phải thấy ở ngực. Rồi thấy cái chữ N này cũng không có đúng nữa. Thì để xuất lại một lần nữa, khi tôi nói rồi là không có những cái chữ đó, là nó còn ảo ảnh, chưa thực chất. Thực chất nó không phải vậy. Xuất ra không có mang những cái đó.
Xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là thanh tịnh. Tại sao Nam không là không khí, Mô không là lửa? Xin thầy giải thích rõ ràng thêm ở nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật này.
Tôi đã cắt nghĩa bằng giấy trắng mực đen. Chính tôi đã nói vô bằng rất nhiều, nhưng mà mọi người không chịu nghe, tôi lý luận mãi. Nam là cái chấn động lực rõ ràng. Nó nam nó có cái cuối cùng chấn động lực của nó. Mà nói về cái đó, nó nam nó chấn động thì nó tập trung ngay cái chỗ cái mắt điển này, nó xuất phát ra lửa, nó mới có ánh sáng. Cho nên chúng ta tu thiền có soi hồn rồi nhắm mắt ở đây mới thấy ánh sáng. Nam không phải là không khí, nhưng mà nam nó quy định tụ cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ cũng như khối óc của nó, nó mới tụ thành ánh sáng. Cho nên ánh sáng mặt trời chấn động lực vô cùng mạnh. Cái đèn video cái đang chiếu, chấn động lực nó mạnh nó mới tạo ra ánh sáng. Thì chúng ta soi hồn thét rồi, hai cái mắt điển này, hai cái xuất điển nó tìm một giao điểm, nó bật ánh sáng ra. Nó thuộc về nam là lửa. Vì chỉ nói chỉ nam nó mới tụ lên chỗ này, thì cái mắt điển mà soi hồn nó mới xuất ra hai cái, nó hợp lại, nó mới phóng ra lửa. Còn nam mà nói nam là thành không khí là không được, nó không có lý do và không có chỗ trụ. Còn mô là sự thanh nhẹ. Nói không khí là nói gì? Cái tần số thấp người chưa tu, chưa hiểu. Còn những người mà tu rồi, trong không mà có, trong cái không mà có, mình thấy cảnh vô hình. Đó, A nhâm quý gồm thân thâu nơi thận. Nói chữ A mà chuyển chạy ngay cho trung tim tới thận. Đó, nó là thuộc về cái quẻ nhâm quý. Nó là thủy, nó thuộc về nước. Thủy điển nó phải tương giao. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Đó, di là sự phát triển, và phải giữ tinh khí thần mới có sự phát triển. Mà tinh khí thần lũng bại là không bao giờ có sự phát triển. Cho nên nhìn mặt người tu, có người tu nói rồi, tôi tu đắc rồi, bây giờ tôi không thèm thiền nữa. Thiền là ngu, là dại. Tôi bây giờ cứ đi chơi bời, tôi đi nhậu nhẹt đây. Thử coi, đi làm đi, 3 năm thôi, không quá 3 năm, sẽ thấy các bạn tiêu tụy vô cùng và bệnh hoạn vô cùng, không có sự thật, sẽ thất bại. Chứ đừng có nói tôi bây giờ tôi không cần thiền đâu, tôi ăn nhậu tự do đi. Thế rồi coi, tánh nào tật nấy, có thề, có khai, có đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc là cũng phải bị đọa. Cái đó là bảo đảm 100%, không có thể giải thoát nổi. À, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Nam mô a, ba cái này nó hội lại thì nó biến thành một sắc thanh tú nhẹ nhàng. Thì chúng ta ngồi ở đây, nếu mà chúng ta không có màu vàng, chúng ta cứ đi chơi bờ, ăn nhậu, cái sắc mặt của chúng ta càng ngày không còn cái màu vàng đó nữa. Nó làm con người như đi tới chỗ chết, càng ngày càng lụy, cơ tạng không ổn rồi. Thì con ma nó sẽ thường trực trụ nơi đó. Con ma nó mới sai khiến người tu đi làm sai quay như vậy. Chứ người tu quyết diệt trừ những cái bản chất dâm ô mà trở về với chân giác, nhưng mà bị suy lụy, cho nên bị con ma áp đảo, tà khí áp đảo, và nó buộc thân tâm phải hạ tầng cơ sở. Cho nên mặt mày càng ngày càng khóc khát và không có phát triển nổi. Mượn đạo lý nói chơi thôi, chứ còn tâm thân không có ổn đâu. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, mình chỉ biết sửa tâm sửa tánh, để nắm cái cơ đồ xa vệ quốc này, để mỗi ngày mỗi được thăng hoa, tận độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là một đường lối rất rõ rệt. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi đắc đạo rồi, tôi đi chơi, cứ thử đi chơi đi. Mỗi đêm mỗi nhảy đầm tới 12 giờ khuya rồi ăn nhậu vui thích đi, cứ vui đi, cứ thế nào. Những cảnh đó người đời, những người mà bước vô đây tu là những người đó đã chơi qua rất nhiều rồi, đã bị hại cơ thể rất nhiều rồi. Rồi may mắn cho không mang cái bệnh nặng, nếu mang cái bệnh nặng là không có cách gì cứu chữa. Chứ đừng có nghe lời thiên liêng rồi tự hại mình. Nhiều người được chúc ra điển này điển nọ, làm phép này phép nọ, rốt cuộc cũng bị kẹt trong cái giới tà xâm mà thôi. Cái chuyện này là tôi kinh nghiệm ở Việt Nam rất nhiều. Tôi khuyên rất nhiều người, mà chính những người đó chống trả tôi và đi nói xấu tôi và lập cái đạo riêng, nhưng mà rốt cuộc cũng thất bại tội nghiệp. Tới bây giờ cũng bị thất bại, không phát triển nữa. Có người thì nói tôi phải chơi cho thỏa mãn, bởi vì tôi đi tới trình độ này tương đương với ông Tám hay là hơn ông Tám, chứ không bao giờ tôi thua ông Tám. Rồi năm thê bảy thiếp sanh ra bệnh ho lao. Bởi vì có được cái phép của ngũ hành giúp cho người ta uống nước hết bệnh, có nhiêu đó thôi. Để cái ly nước trước mặt chiếu vô rồi cái bệnh nhân uống cho nó hết rồi. Mà một số nào thôi, tôi nói chỉ một số nào thôi. Còn thân của anh không lo thì anh sẽ khổ. Anh nói tôi cất cái cốc riêng để tôi tu chứ tôi không có dính dấp. Nhưng mà cái cốc đó nó tai hại lắm. Thì hỏi tai hại nào? Bởi vì mỗi ngày mỗi người tôn trọng đề cao anh, hẳn nhất là đàn bà sẽ vô cốc anh, tới lúc đó anh mới sanh bệnh. Không tin, nhưng mà tới lúc đó rồi, có mấy bà phục vụ rồi thì tôi hư phổi luôn, tôi chết. Tới giờ bệnh gần chết, chỉ khóc với tôi thôi. Rồi tôi không có tin ông Tám, tôi mới có ngày nay. Tôi nói thôi, cơ duyên tới đó, kiếp sau gặp cũng được. Tôi biết nói sao bây giờ. Không nên dạy người khác trở về con đường suy lý, trị lạc, hại tập thân. Luật trời có hết, không có chạy chối đâu. Cho nên các bạn tu vô vi rất tự do, nhưng mà đã nắm được cái chìa khóa phải trì tâm đi, đừng có chán nản giữa đường và đừng cho ta là hay. Cái bản chất phản trắc đó không có lợi lộc cho cá nhân và cũng không có giúp cho quần chúng được. Ra trở lại với tâm thân, tu hành tinh tấn để tận hưởng cái nguồn gốc sẵn có của chính mình.
Xin cảm ơn thầy. Khi làm pháp luân chiếu minh mà bị người rung chuyển mạch có sao không?
Không sao, vì nó đang bắt đầu lập trật tự, thế nào cũng có sự động chạm. Cứ việc làm tới, trì kỳ chí làm, không có ăn chung, không có hại, chỉ có lợi mà thôi. Pháp luân chiếu minh, soi hồn, pháp luân thường chuyển đều là có lợi, không có hại.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, mẹ con thường ngày lần chuỗi niệm Phật Di Đà. Một hột chuỗi là một câu niệm Phật và niệm rất nhanh. Vì bà mẹ con chưa có dịp hiểu pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Thưa thầy, như vậy có ảnh hưởng gì đến sáu luân xa và được mở huệ nhãn không?
Bởi vì nguyên ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là khôi phục chấn động lực ở trong tiểu thiên địa. Mà chấn động lực trong tiểu thiên địa quân bình rồi là con người chỉ có khỏe mạnh mà thôi. Cho nên co lưỡi răng gầy răng niệm Phật. Chúng ta co lưỡi răng gầy răng và ý tưởng ngay trung tâm bộ đầu là chúng ta lấy lửa trời nấu thuốc để cho mình uống. Làm gì có thuốc? Mỗi ngày các bạn ăn uống chua cay chát đắng mặn nồng là thuốc đó bạn. mà co lưỡi răng về răng niệm Phật thì cái lửa thiên nó sẽ đốt lần dần dần dần, rồi nó hội tụ cái cam lồ các bạn nuốt vô là trị bệnh tâm thân. Từ từ thông dâm thăng thả như vậy, cũng đi làm việc, cũng vui với mọi người mà niệm mật niệm Phật thanh nhẹ vậy là trị bệnh tâm thân.
Tiếp theo, khi lâm chung niệm như vậy, hồn có thể xuất ra trên đỉnh đầu không?
Giờ phút lâm chung, trước khi chưa lâm chung không lo, thì giờ phút lâm chung có niệm cũng có hiệu lực bao nhiêu. Bởi vì mình không chịu làm cho mình, người ta mới học mới vô cái sở đã làm được, mà anh không học không đậu mà anh vô sở đã ai nhận đâu, phải không?
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo một câu hỏi khác. Soi hồn và chiếu minh dành cho tất cả mọi người trong 6 tháng đầu trước khi hành thiền, sao con chỉ được chiếu minh và đến bao giờ mới được soi hồn?
Không thì khi mà cảm, khi mà cảm thích cứ thay đổi không sao. Như mình trước cho nó khai hết cái trược khí rồi thì ta ngồi ta soi hồn. Mà khi mà soi hồn được rồi mà thích làm pháp luân cứ việc làm luôn. Bởi vì tùy sở thích tiến hóa lập lại trật tự của cơ tạng, nhưng mà cái khả năng trong đó nó chưa tới thì nó chưa thúc giục, hễ nó tới là nó làm.
Xin cảm ơn thầy.
Có nhiều người nói tôi làm 6 tháng nhưng mà có bữa làm bữa không, nó cũng khai 6 tháng. Đừng ăn gian mình, thì làm đúng như vậy thì mới được. Đại đa số bạn đạo vô vi hay ăn gian họ lắm, tôi biết. Họ hứa với tôi tối nay tôi thiền 2 tiếng cho ông Tám coi, nhưng mà đâu có 15 phút họ ngủ mất à.
Xin cảm ơn thầy. Tại sao trước đây thầy dạy niệm Phật tại Hà Đào Thành, nhưng gần đây thầy dạy niệm Phật cách Hà Đào Thành một gang tay?
Cái đó là phần trình độ tu mà điển tụ lên trên kìa, nó mới cách tới đó cho được. Còn không á, mới học chỉ nhớ Hà Đạo Thành đủ đó. Còn cái đó trình độ tôi nói tùy cái người đối diện của tôi mà tôi nói. Người có điển tôi chỉ họ nói đây, niệm ở đây, nó nhẹ lắm. Chứ không phải ở đây, vì nó đã từ đây rồi thì nó phải lên đây chứ. Cái cấp nó khác rồi, nó tùy người mà nói chuyện. Người mới tu đâu có làm vậy được.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi của bạn Đào Hoàng Thị Minh. Xin hỏi, khi ngồi tịch mà trong bụng thấy ngũ tạng chuyển động mạnh, có khi cơ quan nọ đánh chạm vào cơ quan kia, khiến như là có chiến tranh ở trong bụng, các cơ quan như muốn tung để vượt thoát ra,
thì ta phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Chỉ có pháp luân thường chuyển mới dàn xếp được cái trật tự đó. Mà không có làm pháp luân thường chuyển thì cái trật tự đó nó đã lộn xộn từ lâu rồi. Mà bây giờ chúng ta cố gắng làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm, thì nó sẽ đâu vào đây.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp. Con người sanh ra không phải để thành Phật. Không có để tên. Xin quý vị nào có câu hỏi này có xin nói rõ cái câu hỏi.
Kệ nó, không để tên cũng trả lời. Kệ nó lấy tên hơn chi, họ còn chấp họ không để tên.
Thầy, nhưng mà cái này không có, con cũng không hiểu cái ý câu hỏi.
Hỏi gì?
Con người sinh ra không phải để thành Phật.
Con người sinh ra để chuộc tội chứ đâu thành Phật. Tội đầy mình làm sao thành Phật.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi của Nguyễn Hằng. Tại sao khi niệm Phật bộ đầu rút mạnh, nhức buốt, ngưng lại thì hết, và sau này thì con bị nhức buốt hai bên thái dương và đau buốt trong hai lỗ tai là tại sao?
Phải bớt ăn đi, ham ăn quá điển đừng rút lên, mà ham ăn quá thì trực khí nó dồn lên nó làm đau chứ có gì đâu. bớt ăn, ăn đồ nhẹ.
Xin cảm ơn thầy.
Ban tổ chức nói có hai mấy câu, bây giờ chạy ra bao nhiêu câu?
À, thầy, mọi người bạn nào cứ tiếp tục đưa lên thì ra cái câu hỏi hay nhiều. Còn đây.
Không đi tu còn ăn gian à?
Đây câu hỏi chót. Câu hỏi chót. Câu hỏi của chị Hương Texas. Thưa thầy, tôi có đứa con gái tên là Lý Như Ken. Thường khi đi ngủ, trong giấc ngủ cứ nghe có người gọi hoài. Tiếng gọi đó cô ta cứ nghĩ là bà con gọi, bà mẹ gọi, nhưng không phải. Đã nhiều lần mong muốn chờ đợi được gặp thầy. Trước đó cô ta đã gặp cô Bích, cho hay là có một vong theo. Như vậy có đúng không? Và xin thầy cho biết cách thức phải làm như thế nào.
Đúng chứ, có vong theo chứ. Mấy cái đó nhờ ông Đáng, ông chỉ cái hết.
Thầy con xin
hỏi hết con...
Dạ. Thầy
à, anh hỏi lẹ tôi trả lời lẹ.
Dạ. Xin cảm ơn thầy. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ 3 phẩm Hòa Thành dụ thứ 7, Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai nói 12 pháp nhân duyên: vô duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sanh danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thủ, thủ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, tử ưu bư bi khổ não. Vô minh diệt, thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thụ diệt, thụ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sinh diệt, sinh diệt thời lão, tử ưu bi khổ não đều diệt. Kính nhờ thầy giải thích cho chúng con rõ ý của pháp trên.
Cho nên dạy như vậy học hoài, học suốt kiếp cũng không biết đạo. Nó ở trong đó đọc, cả anh đọc nãy giờ đọc cũng mệt. Nó gồm có sanh, trụ, hoại, diệt, có ba cái à. Mà viết tùm lum như đó. Có sanh, trụ, hoại, diệt, rồi hồi sinh, có nhiêu đó thôi. Ta nói vậy phải dễ nghe không? Gì nói cái gì ta đóng lại nhảy chắc ngay vụ nhà. Có làm được cái gì? Sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, đó là luật.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế: làm thế nào hành giả tự chứng nghiệm rằng mình đã đạt được tâm không?
Hành giả phải buông bỏ tất cả những sự nào thử thách xảy tới đến mình, oan ức, chửi mắng mình, mình càng vui chấp nhận mới thấy rõ tâm không. Vì mình có cái máy lọc, mình thấy bệnh của đối phương, mà mình thấy ơn của đối phương đến với chúng ta. Khi không họ tới họ chửi chúng ta, tại sao có tỷ tỷ ước người họ không chửi chửi ta? Cái ơn phước rất lớn đến với ta, ta có cơ hội học nhẫn và sử dụng quyền tha thứ và thương yêu.
Tại khi thiền, nước mắt chảy bên mắt mặt, khi pháp luân hít sâu thì nhức đầu. Xin giải tại sao?
Cho nên cái gan còn trượt nhiều, phải cố gắng làm chiêu minh. Uống nước bổ sơ mơ đi, làm chiêu minh. Uống không được nhiều thì phải uống một ly, nằm đã làm chiêu minh để trị cái bệnh đó.
Đang ngủ mở mắt thấy cây bay phất phới trước mắt ở đầu giường, đưa tay ra với thì không được. Nghĩa là sao? Với không được thì cây biến mất củ thân.
Cho nên nằm đó cũng như chim bao mà thôi. Khi mà cái điển xuất ra mà nằm xuống đó, thì nó chỉ vòng quanh ở đây. Vòng quanh là thấy cây cối chứ thấy cái gì? Cái đó là chưa trụ, vía chưa trụ, mà hành cũng chưa đúng mức. Chỉ thích là lui về trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để càng ngày càng được ổn định hơn, hơn là hàm thấy sự ngoài cảnh.
Toàn thể chúng con kính xin cảm ơn Thầy những lời chỉ giáo.
Cảm ơn sự đóng góp của tất cả bạn đạo.